Kính thưa thầy, không có bạn đạo nào hỏi thành ra con xin phép hỏi thầy câu hỏi mà thầy đã trả lời nhiều lần, nhưng mà con thấy là trong nhiều cái gia đình, thứ nhất là gia đình có nhiều bà cụ già thường hay đốt nhang, và mẹ con có đến một cái gia đình để chỉ một người bạn để thiền, thì cái nhà đó đốt nhang, mà con khi con bước vào con thấy nhức đầu khó chịu lắm, thành ra con có nói người nhà đừng có đốt nhang. Thì người ta nói là nếu anh nói không đốt nhang như vậy thì từ xưa giờ ở Phật giáo người ta đốt nhang thế là sai hay sao? Con không biết trả lời làm sao, con xin.
Bây giờ không biết cái văn minh ô nhiễm, làm ô nhiễm bởi vì mình làm pháp luân thường chuyển nó hít thông khói ốc. Mà vô mình hít cái nhang là chịu không được. Cái lỗ mũi mình lại khác hơn lỗ mũi người khác. Thì nó ô nhiễm cái ốc chịu không được thôi. Cho người ta có cái nhờ cái nhang người ta mới đặt tin tâm tín ngưỡng, là đốt cái nhang là tin nơi Phật, họ mới xây dựng niềm tin cho chính họ, họ có cái đường lối của họ.
Không có chỉ họ về phần hữu vi đó, rõ ràng là khi mà đốt nhang thì cái trần nhà nó đen,
không khí bị ô nhiễm, họ không hiểu cái đó. Thế nó phải mất thì giờ cách nghĩa, mấy bà cụ không chịu đâu.
Yeah.
Nhờ đó, họ mới tin trời Phật, còn bỏ cái nhang mà không biết trời Phật, không có trời Phật nào hết á, không có nhang là không có trời Phật. Có cái nhang mà mới sợ, tin trời Phật.
Nhưng mà thật sự là nếu mà không đốt nhang thì mình vẫn hướng về trời Phật được với cái
hồn
của mình.
Mình sơ hồn mới có trụ tâm mới hướng gì được. Còn chưa ở hướng, không biết hướng chỗ nào, nó có đường lối, mình sơ hồn nó mở, rồi mình mới hướng về trời Phật được.
Như vậy thay vì đốt nhang, mình sơ hồn.
Sơ hồn là thay vì cái nhang.
Xin cảm ơn thầy.
Có người đốt 10 năm chưa sáng, cái nhang bọc cưa là nó không có giá trị mà sơ hồn. Cái nhang sơ hồn nó quý lắm. Cái ốc nó rộng đi. Sự kiến thức nó càng ngày càng lớn rộng. Không phải ao hẹp.
Trên bàn thờ đốt nhang có ý nghĩa gì không? Đốt giấy tiền vàng bạc ra sao? Đốt nhang là cái lòng kính cẩn mà chúng ta là có sơ hồn, là khi đốt nhang cho người đốt 10 năm chưa sáng. Cho nên cái lòng kính cẩn mình hiện đại khoa học đã chứng minh, nếu mà chúng ta ít khói nhiều, nếu mình ô nhiễm cái phổi chúng ta, cho nên nhắc không có cần thiết. Tâm chúng ta sơ hồ là chúng ta thắp được cây nhang từ tâm tối đi tới sáng, cho nên là cái cần thiết chúng ta phải tìm làm đi. Không có hoàn thiện.
Thắp hương là một cái phương thức của trong chùa để dạy mọi người đem hết tâm thần của chính mình. Thắp hương và tưởng tới những vị nào mà chúng nó chúng nhân đấy với tôi dạy. Chúng nhân nó biểu tượng cho vị trí đáng thức của tâm linh. Và cái phương thức của tôi sơ đây thất nhân dạ là thất một thời gian cho cái nhân lên tâm là đây là tập trung tinh thần nhắm cho mắt tập hết cái đèn để thấy ánh sáng là mừng ra, và cái nhân này mới là thất chủ cái nhân tinh tinh thì tập thì hiểu. Nhưng chúng ta được như đầu như thế này thì chỉ tăng động lực mạnh lắm. Không có sửa đổi. Còn các bạn này chúng ta thất nhân thất chất chất. và tối nay tôi có thấy ánh sáng và ngày mai tôi nói lái tôi mà tôi mất ánh sáng rồi và ánh sáng đó ở thế gian này không được. Và mình có tâm tưởng cái cha mẹ thành tâm thức cho nhau và tự thức thấy được tâm của thần thì chắc chắn cha mẹ sẽ lãnh hội được cái đó vô tên của chính trị thức lại cũng thức tâm rồi tăng cái đồng với như xe không gì anh em không chú tính giống như mày cũng giống như ông trời hạt mà cái bé nó cũng chờ nó ngon cái thật. Còn mình thành tâm niệm chú là mình cúng trời cho chân đất chúng sanh nè. Cứ thực chất mình đường cho mình lại được dẹp bỏ sự tự ái của nó với mình. Mà cái người giả tự ái là cái người tự ái. À, được cứu lỡ lên. Có người hồi xưa họ lập cái thật sự. Có một dễ vô chùa cũng như bây giờ. Tới như là gần mình đẹp cái cây ăn vô chung. Còn hả cái cây ăn không cây. À, thành ra làm lợi trợ. Tức duy nhất là ta đi vô chùa, cái tâm trạng của ta đi thanh tập trạng là ta biết được người ta thích. Rồi những người chết, từ cái tội cảm của mình, từ cái tình dậu của mình, như tôi đã thích dạy hôm qua, chỉ có cái tình điện để tâm đồ nhé, và khi xài hết và nó kéo về thì nó sẽ sử dụng cho cái giới theo đường lạc hồn. Chỉ nó trở lại cái giới giới được con người vô nó không thấy thế nào thế nào. Thì nó rõ, thì như nghĩ nó như vậy. Cho nên mỗi người có được cái tệ lên hết. Tâm tế là phải học hỏi cái sự thực như vậy. Có người người ta tâm nguyện ở đời biết làm chủ trong cái sự thân tha thiết với chúng sinh. Từng người đất chết, sẽ tìm đặt chết. Còn người ta ác thì có chính thứ này chắc chắn là người ạ.
Xin mời chị Tư.
Kính thưa Thầy, sau bao năm xa cách Thầy, con nhớ thương Thầy vô cùng. Và hôm nay con được gặp lại Thầy con mừng quá. Con tưởng con đã chết, nhưng con còn sống đây để gặp Thầy. Và con cũng có những thắc mắc mà con chôn kín mấy năm nay. Tại vì trước kia Thầy nói con có một cái trách nhiệm để độ cho người đời tu học, thì con cũng có dẫn dắt một số bạn đạo để tu học về vô vi. Nhưng thưa Thầy, không biết cái pháp vô vi của chúng ta có thể thắp nhang được không Thầy? Nếu những người thắp nhang thì có mang tội gì không? Câu thứ nhất của câu hỏi.
Thắp nhang để ý thức cây nhang để làm gì? Thắp nhang để làm gì? Để ý thức rõ thắp nhang để làm gì? Người vô vi thì mỗi đêm đang thắp nhang chứ đâu có bỏ. Cái nhang là tâm thức của ta. Cái luồng điểm tập trung ở đây là soi hồn đây là đang thắp nhang, thắp cho cái ánh sáng nó bật khởi ra. Như cái nhang dần Phật.
Tại vì con thấy có một số bạn đạo cũng đã tu trong một, hai năm hoặc là ba năm, có thể là bốn năm. Rồi tự nhiên đi chùa và cúng kiến rất nhiều và thờ phượng rất nhiều trong nhà. Nhưng con đã lấy lời khuyên, con nói là cái pháp vô vi không có thắp nhang. Mình phải thắp nhang tự mình thắp trong tâm mình, trong cái trung tâm bộ đầu của mình, để mình hướng thượng về cõi trên. Thì có một số người rất là phiền hà con. Người ta nói rằng cái đạo vô vi không có chấp, mà tại sao cái gì cũng chấp. Nhưng thưa Thầy, không phải con chấp, nhưng mà tại con muốn hướng dẫn cho đi cho trọn vẹn cái con đường đạo. Thì chúng con thấy rằng có nhiều người lại bỏ đi chùa, rồi có vài bữa thì qua vô vi, vài bữa đi chùa rồi thờ cúng tùm lum hết trơn. Như vậy con khuyên họ như vậy con có tội không Thầy?
Chuyện vô không có gì có tội, mình cũng khuyên vậy, mà trong cái duyên của họ muốn đi, tôi muốn đi tới chùa, cho tôi thấy có cảnh chùa để cái tâm tôi nó an. cái đó là cái chuyện của họ, muốn cái duyên họ tới đến cái đó họ đi, nhưng mình không có tâm cảm, rồi mình chỉ cho họ tu đứng đắn để cho sắc mặt và được vui tươi, tâm thức được khỏe mạnh, được từ từ họ sẽ giảm những cái chuyện không cần thiết. Còn tôi vô vi được làm chuyện cần thiết chính mình, mỗi đêm soi hồn thắp nhang.
Yeah.
Mỗi đêm thắp nhang không có lười biếng được.
Thưa thầy, con có hướng dẫn một người bạn đạo thôi, trong vòng 3 năm. Thì bây giờ họ bắt đầu họ thắp nhang, họ thờ cúng trong nhà tùm lum hết. Họ nói tu gì mà lạnh ngắt, không có nhang.
Không có nhang khói gì.
Dạ.
Tâm họ.
Nhưng con có nói rằng cái tu vô vi là mình phải thường xuyên để mà thực hành, chứ không phải bữa nay tu rồi ngày mai nghỉ, rồi bữa kia tu rồi ngày mốt nghỉ, không có được. Tại vì khi thầy dạy con trong 8 năm qua thì con thực hành ý nghĩa gì cha trời đã chỉ dạy cũng như thầy đã hướng dẫn con đi thì con chỉ, nhưng mà người ta không nghe, người ta nói tu là phải có nhang. Và sau cùng thì họ vẫn ngồi thiền, thầy vẫn ngồi thiền nhưng mà nhang vẫn thấp. Thì thầy thấy rằng cái trượt nhang nó có làm cho
nó làm ô nhiễm khối óc của họ.
Dạ.
Mình tự thấp cái nhang thì trần nhà nó ô nhiễm.
Dạ.
Bây giờ văn minh người ta trình bày trời những sự ô nhiễm mà mình rước ô nhiễm được óc ra được.
Dạ.
Cái đó là lần lần tu họ làm pháp luân thường chuyển theo thông, họ nhận không được, không chịu nhận được.
Rồi nếu những người đi chùa và ví dụ vài ba bữa thì họ đi chùa rồi qua chủ nhật họ đi thiền đường, như vậy là cái đường tu có bị trì trệ không thầy?
Họ chịu thiền thì không có trì trệ.
Yeah.
Mỗi đêm mà chịu thiền không có trì trệ, đi chùa họ càng sớm thích hơn. Bây giờ họ thiền rồi họ mới tự nhiên nó gom tụ lên khối óc luôn, mà họ thấy thế là người kia chỉ có ý lại cái chùa sang Phật chứ đâu có làm gì. Cái chùa sang Phật sẽ làm gì, vô thắp nhang cầu xin Phật cho con trúng số, cho con mua được xe hơi, cho con cái gì đó. Ai cũng lợi dụng một cái gì đó thôi. Càng ngày họ càng tu càng thấy rồi khả năng của chính họ rồi, họ mới tự bớt đi. Mà không làm chuyện cần thiết thay vì làm chuyện không cần thiết. Nhưng cái chùa là cũng cảnh tốt để độ người chiêm ngưỡng nguyên lý của Đức Phật. Ăn năn hối cải cũng giúp đỡ xã hội nhiều lắm.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy.
Thế thầy, con thấy khi mà mình cúng bái cái gì đó hay là mình lễ Phật hay là mình cúng người chết, người ta hay thắp nhang là để làm cái gì?
Đó là người đời. Họ thì thứ nhất họ tới là cúng đám ma thì họ sợ ma lắm, mà ma là sợ lửa. Thành là mấy ông thầy ông nhưng mà thắp cái nhang đi, ma thì sợ lửa. Thắp nhang nó nhanh lên lắm ấy. Đó, thắp nhang rồi quỳ lại làm cái lễ gì đó, cũng như thân quen nhau để trả cái lễ. Chúng người đời thấy chị đi, ta còn sống ta không có làm những cái mối xấu ở không ạ. Thôi ông chết thì mình lạy cho ông lên nhưng có nhiều chuyện rất đó là tại vì những gì mà hồi xưa mấy ông sư là mình lạy ra để chỉ cái tâm ha. Cho họ cả là mà còn sống tôi nói xấu bảo quá rồi người tôi tới thì thắp nhan mà chết thì thôi được mà quên tôi. Nè, nó cũng có nhiều chuyện đó. Còn nhiều con cái mang ơn của cha mẹ con phải quỳ lại. Còn có sư như bên tạo lại tới bò trả lại cái yêu rồi. Không biết chừng nào có cơ hội để bao nhiêu. Đó, quỳ lại bò theo cái quan tài. Từ nước một chạy đầu gối đó. Để chi? Để chứng minh anh đó là có hiếu với gia đình. Làm sống chứng minh anh đó được những người gia tài.
À, lễ Phật thì mình cũng thắp nhang.
Lễ Phật thì mình cũng thắp nhang bởi vì trong lễ nhập tương phải trì tụng. Khi vô chùa ông thầy ông bày lên thắp nhang, ông có cái lý do mà mình không hiểu, mình nói sao không thắp nhang, bác không được, mình được nhập tương phải trì tụng. Thì chỗ người ta làm như vậy, mình phải vô thắp nhang, mình quỳ lại. Đâu có sao, đâu có đấu tham cái gì, chuyện hữu ích.
Nhưng mà
vậy cho lục căn lục trần nó hiểu thêm một đường lối, tận độ của chúng sanh.
Nhưng mà thế này, khi mà mình thắp nhang như thế thì có phải là cái lời cầu nguyện của mình nó đi theo cái khói nhang nó lớn phải hay không?
Không có tới phần. Mình thắp cái nhang, mình đứng trước mặt trang nghiêm thì ta mới làm cái niệm Phật trang quan như vậy. Như người thắp cái nhang như vậy, thấy mình xạo quá, có tội, con thương Phật. Vì sao con trẻ, hướng về Phật bây giờ mặt lớn quá. Rồi ra nó nói chuyện học sòn, nó đang tu, chúng ta đi mấy chùa, tôi biết tôi cũng có làm như vậy, tôi biết hồi xưa tôi biết hết. Cái gì mà nói bài đi mới bài làm thì tôi làm hết rồi. Cho nên tôi trả lời nó đúng như vậy.
Đốt nhang thì cái tâm chị không chín, mà cứ đốt một triệu cây nhang nó ai chín đâu. Chỉ cho hồn là đốt nhang rồi nè. Tất cả lực lượng trong nội tập trung rạch sáng. Đó là đốt nhang dân trời. Thấy không? Cho nên, thường chị không biết thiền á, chị phải làm cái bàn thờ đốt nhang. Để chị có cái tâm niệm của đối với trời Phật. Còn cái này chị biết thiền, biết tu, biết mình có thể trở nên Phật tiên. Mình bỏ nghiệp, bỏ động tiềm tĩnh, cho nên mình phải bỏ động tiềm tĩnh để mình tiến thân. Thấy không? Còn ôm động để làm gì? Bây giờ chị thờ ông Quan Thánh, chị lo cho ổng rồi. Thấy không? Thờ Quan Âm, chị lo cho bả rồi. Thấy không? Lúc thờ ông Thần Tài, lo cho ông Thần Tài. Rồi bữa nào khá giả thì nhịn chút, không khá giả chị cúng ít chút. Thì rốt cuộc là chị gạt chị chứ đâu có ông Thần Tài nào ở đó đâu. Chị đâu có tiếp xúc với ổng được. Còn cái luồng điển của chị là thường trực gỡ vô đó, chị sẽ có thể tiếp tục tìm cách của chị. Càng ngày càng gia công tu hành mà từ điển càng ngày càng quan thai, thì cái chân luôn luôn trụ trong nhà chị, cái tà nó phải gian. Tâm chị phải dọn, tâm chị không dọn là cái miếng kiến nó cũng miếng kiến soi mặt thôi. Nào.
Đốt nhang cúng kiến tổ tiên không lợi ích cho vong linh mà còn có hại cho hành giả. Vậy khi cha mẹ mất, hành giả phải làm gì có lợi cho cha mẹ? Tục lệ có nên tiếp tục giữ không? Tục lệ là làm cho làm sớm biết là người đó có hiếp, thân nhân có hiếp, thì kỳ thật cái tâm nó hướng về cha mẹ nó không? Khi cha mẹ chết nó phải ôn lại cái bài cuộc sống giữa cha mẹ và nó, thì nó mới chịu làm và nó hướng tâm về này, về cha mẹ. Những người tu thiền hướng tâm về cha mẹ thì để mới chịu sự ấm cha mẹ. Khi cha mẹ chết muốn thấy đứa con ngoan biết tu là biết thương chính nó, tức là thương cha mẹ, chính cái xác thân của nó từ cha mẹ ra mà nó biết thương cha mẹ, biết tu là biết thương chính nó, thương chính nó biết thương chúng sanh, chính nó bỏ mà làm sao nó thương được cha mẹ? Nó có tu nó biết thương nó lập lại trật tự cho chúng nó, là sự bảo an về cho chúng nó mới là giỏi tình thương cho cha mẹ. Mỗi mỗi chết rồi thì tâm ác người ta nhìn xuống thấy con bơ vơ không biết đạo cha mẹ buồn. Bởi vì khi chết rồi với giam hồn lạnh lẽo, nhưng tâm con là thật tu hướng về cha mẹ hứa.
Dạ, con xin hỏi một câu nữa. Là mẹ con nói khi mà tu theo ông Tám thì không được đốt nhang, đốt đèn, nhưng mà con không biết tại sao. Con thấy như không làm như vậy thì có lỗi với bề trên.
Có bề trên nào bắt lỗi con đâu. Có bề trên nào bắt lỗi dẫn tới đây được rồi.
Con không biết, con cũng không cảm, con thấy không an tâm. lúc mà con đi làm về thì con cũng thấy đốt nhang và đốt đèn, con cảm thấy có cái gì ấm trong lòng con.
Cái đó là cái tập quán của con. Con như con đi làm gì con hít xì ke thôi. Rồi bữa sau mà về con không có xì ke hít là con buồn.
Chỉ là một điều mà xưa giờ con chưa hỏi ai hết chưa. Khi mà con phải là người vô thần, tại vì tất cả các dòng họ con ai là cũng người là người đạo Phật. Mà sau khi con niệm Phật, hoặc là con nghĩ tới trời Phật, lúc nào cũng như có một cái gì trong con như 70% thì nói quy, mà 30% thì chống lại. Thì con biết tại sao? Con đã đi tất cả các nhà thờ, mang qua bên tận Orthodox gì. Con thấy người ta sùng kính quỳ lại, nhưng mà lúc nào con cũng thấy như có một cái gì để con phải làm, con chống lại. Mặc dù con cũng làm theo người ta, nhưng mà con không biết tại sao trong con có những cái chống lại những cái điều mà con muốn gì đi theo. Cũng như là con không có xong cuộc sống để đi theo trời.
Con chưa có trật tự hòa hợp với trời đất. Trời cũng có energy, đất cũng energy, mà trong tâm con cái energy không có unifier.
Khi mà con ngồi con niệm Phật, lúc nào con cũng như có cái gì chống lại con, biểu con thôi đừng niệm, và con không biết tại sao gì.
Có biểu đừng thì con càng làm, họ sẽ phục.
Thì càng
làm. Hiểu không? Dạ. Đó là cái khối thần kinh tập quán từ nhiều kiếp rồi, xa xưa tới bây giờ. Bây giờ con phải làm tới để nó mở ra, nó unifie mới được.
Trước khi gia đình con là theo đạo Phật giáo, con chỉ biết thờ người Phật tổ tiên ông bà. Và đến bây giờ không đơn pháp vô vi thì con cũng mới tu. Nhưng mà nghe những lời giảng của thầy giáo và nghe như sau các cái ban thì con thấy là nếu mà từ xưa gia đình con được thường theo Phật đạo Phật, cho nên những cái ngày lễ Tết hoặc là những ngày mà đỗ thì bao giờ cũng có làm và có đèn nhang để mà cầu, thì con cảm thấy cái tâm của con nó an hơn. Thế con cũng chỉ nghĩ là ngay bây giờ thì chồng con mới mất, con cũng luôn luôn, tức là bàn thờ thì con luôn luôn khói hương. Trong vòng 49 ngày, trong vòng 100 ngày thì con luôn luôn khói hương, thì con không có khói hương thì con cảm giác là con chưa trọn vẹn. Cúng thì con chỉ nghĩ là hương hoa để mà cúng với đến trời Phật, cúng đủ tổ tiên. Nhưng nếu bây giờ con bỏ thì con cảm giác nó không an. Tức là đã có một tháng rồi con thử bỏ, ví dụ như là thời gian con không thắp hương thì con cảm giác là mình không chọn đạo. Thế vậy thì bây giờ con không biết là nên như thế nào, bởi vì con chỉ muốn rằng là liệu đến khi nào mình tu theo phương pháp vô vi, đến khi nào thì mình biết là mình có thể bỏ được cái nghĩa đi, bỏ được cái phát tướng hoặc bỏ được những cái biến đấy mà tâm mình có an, mình đi được đúng đường.
Tôi nghĩ lại thấy là đó là một cái tập quán. Khi mình không cứ thấy tâm mình cũng an, tập quán. Người ta hút thuốc, khi không hút thuốc thấy là buồn ngủ, cũng buồn. Người ta uống rượu, không uống rượu thấy nói chuyện không được. Cái đó là cái tập quán mà thôi. Mình cái tập quán nó quen rồi, con phải từ từ. Khi con tu về vô vi cũng vẫn giữ cái tập quán đó. Nhưng mà một thời gian con tự thức rồi, thì nó cũng tự giải quyết. Cái vô vi không có buộc người ta dẹp bỏ. Phân cách cho người ta thấy một cái lợi và một cái hại, cái trực tiếp và một cái gian tiếp mà thôi. Thì những cái con cúng này kia nọ, nó không có truyền cảm tức khắc, nhưng mà làm cho con an trong cái người ông bà cha mẹ an, tâm còn an thôi. Con nói thấy con làm hết phận sự, đó là cái Phật phán của chúng con. Nhưng mà khi mà con tu càng ngày càng tu, tâm thức càng ngày càng mở, tâm thức càng ngày càng hướng về chủ quyền thất tổ, và con đã làm việc trọn lành, làm nhiều hơn con cúng, lúc đó con bỏ cũng chưa có vội. Vô vi không có buộc người đâu, và cái bàn thờ chính họ tự thức, họ tự dịch, họ đem cái bàn thờ nơi cái chỗ chân tâm của chính họ một cuộc chính lễ hơn người kia, liên tục hơn, chứ không phải là bỏ lòng. Tổ tiên là sẽ bỏ được. Đây là chân tâm. kính rồi, cái đó là quan trọng. Con mới tu đây, con đâu có bỏ liền được cái tập quán, từ từ, con giá, con thiền, rồi con cũng cúng quải đàng hoàng. Và càng nói yên với cái tập quán của mình, dùng dục tăng lực tầng trong cơ tạng này, nó đã làm quen cái việc đó, bây giờ kêu nó không làm, nó chấm đối. Nó nói này, nói kia, nó nọ, nhưng làm phản đạo đủ kia hết, thì ta nên bỏ. Cái dữ đó, lúc khi mà mình thức lại của già, mình làm cái đường thật, rất giá, tinh tấn tốt hơn, thì mình làm. Cho nên chuyện cần tiếp tục không làm, chuyện không cần tiếp, tới lúc đó là không tự giải quyết mọi sự việc.
Con cũng không biết là đến lúc nào thì mình mới bỏ được, biết là mình tu đạt để mình có thể hủy được cái điểm này của mình rồi kia. Thế thì đến cái lúc mà mình chưa đạt thì mình vẫn phải giữ tất cả những cái kia, thì liệu nó có ảnh hưởng gì hoặc là nó có làm cho mình sai lạc đường đi hay không?
Đến khi mà con tu thiền trong điển ngay trung tâm bộ đầu rồi, tự nhiên con tự thức. Con thấy cái này không có đúng, con tự thức, con tự giải quyết. Cái luồng điển trung tâm vừa đầu con, nó bật sáng, thì nó không thích chiếu những cái chuyện mê tín gì đâu. Sự thật nó làm được mà, nó đâu có cần. Thì vừa làm những chuyện không cần thiết, mà nó là sự. Nói tính là tính, nói độ là độ, cho nó không có làm sai. Con chứng minh được mới làm, chứng minh không được mới làm. Cái đó là cái tập quán của con cũng vẫn giữ, thì con vẫn tu cái pháp này một thời gian để thấy có hai cái nào ý hưởng màu và giải quyết được. Tự nhiên mỗi khi lúc đó con thức tập, con đặt những câu hỏi và con trả lời cứ như vậy con mới làm.
Đức tổ lúc còn sống cứu ma ngài lên bắt thanh nha.
Kính thưa thầy, hôm lễ dỗ tổ của đức tổ sư thì được của chúng con khi cử hành lễ dỗ, anh em bạn đạo có nhiều ý kiến không đồng nhất. Nhiều bạn cho rằng đức tổ sư không thích đốt nhang, không thích ghi lễ, nhưng cũng có bạn muốn thể hiện lòng kính trọng hiếu thảo của mình đối với đức tổ sư bằng cây nhang, ngọn nến, đảnh lễ quỳ lại. Ý kiến của bạn này không đề cập đến việc làm ăn tiền ăn uống. Kính xin thầy minh giải cho chúng con một đường lối thích hợp để cử hành lễ dỗ cái đức tổ.
Đức tổ lúc còn sống cứu ma ngạn lên khắp thế gian. Bây giờ chúng ta biết người được thoát tục đâu được tầm thế gian
cứu ma lên khắp thế gian.
Chính người nào mà có ma trong mình á là không đổ được ở khắp thế gian để trước mặt sắc ca kiều an ninh. Anh nên được thay không diễn đến luôn. À, đừng chấp cho người mình thay không. Mở nó ăn cam, thắp cây nhang lên cho mà. Cây nhang là thứ ma, như là bấy cung Phật. Cho ông tư nó sụp hồ. Cần chúng ta tu, cần ốc chúng ta sáng, cần sự lành mạnh tiến hóa của chúng mình, giữ trí tâm hóa của chúng mình, chứ không cần sự yếu hèn. Tôi cũng cần sự yếu hèn các bạn. Tôi cần sự dũng mạnh, tấn công công tác như chừng nào, tâm tâm ở, bê tâm sẵn sàng phục vụ. Chúng tôi thì anh tỉnh, không sợ người lợi tấn công.
Thầy tại sao ăn quả cam thầy? Không phải là quả chanh mà, thầy giải cho con quả chanh là để giải cho.
Không phải là cúng ma, cúng ma. Bị cúng ma ở trong xác con, bây giờ ông muốn mời cúng ma ra nó làm sao? Cho anh giữ cam, thật kinh nha, anh cam như vậy. Anh cam được hai sự thật để thầy. Nó ngồi nó nhìn tức là nó ăn rồi, cũng ma nó ăn rồi. Có cây nhang nó ăn rồi nó khai thì thật tại sao không nhận sát được này. Đuôi nó khai hết. Lúc đó ông hỏi bây giờ con muốn đi tu là cũng đánh lộn với thầy. Nếu con muốn đi tu con nhắm đánh thầy đó. Đi tu thì ông nhận đi tu.